Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật cung kính ngưỡng mấy bạch ni sư trụ trì chùa Pháp Lạc, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý hiện nam tín nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu An Lạc một ngày tại chùa Pháp Lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm Giáp Ngọ. Theo thông lệ, quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Pháp Lạc tham dự khóa tu một ngày. Quý vị cũng được biết rằng trong suốt 49 năm thuyết giáo độ sinh, Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài đã tùy thuận căn cơ của chúng sinh nói pháp trên 300 hội, hình thành muôn vạn pháp môn để ứng hợp với căn cơ của chúng sinh mà tu tập. Trong đó pháp môn tịnh độ được gọi là một pháp môn thù thắng. Vì sao pháp môn tịnh độ gọi là thù thắng vậy? Chúng ta thấy ở thế gian, thuốc không cần phải thuốc cao cấp, mắc tiền mới gọi là thuốc quý, mà thuốc đó có thể trị lành căn bệnh của chúng sinh thì mới gọi là thuốc quý, phải không quý vị? Cũng vậy, đối với pháp môn tu tập, không cần phải tu một cái pháp quá cao mà gọi là thù thắng, miễn pháp môn đó ứng hợp với căn cơ trình độ của chúng sinh, thượng căn cũng tu được, trung căn cũng tu được, hạ căn cũng tu được. Nếu ứng hợp với căn cơ của chúng sinh như vậy thì đó gọi là pháp môn thù thắng. Pháp môn tịnh độ được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta, và chư tổ lấy ba bộ kinh căn bản làm gốc để lập tông. Bộ kinh thứ nhất đó là bộ kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh thứ hai là bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và bộ kinh thứ ba là bộ kinh A Di Đà. Chư tổ của Tịnh Độ Tông đã lấy ba bộ kinh căn bản này để lập tông tịnh độ. Với tinh thần của kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã nêu lên 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi Ngài còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo, đã đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai phát lên những lời nguyện sâu rộng đó, và khuyên chúng ta nương theo đại nguyện ấy mà tu hành cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Với tinh thần của kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã hướng dẫn cho bà Vi Đề Hy cùng 500 cung nữ thấy rõ về chánh báo y báo trang nghiêm của cõi Tây Phương Cực Lạc và khuyên tất cả mọi người hãy phát lòng hâm mộ cầu sanh về cõi ấy. Với tinh thần của Kinh A Di Đà, Đức Phật lại giới thiệu: từ đây hẳn đến phương Tây, cách 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ của cõi đó là Đức Phật A Di Đà, hiện đang thuyết pháp. Và Đức Phật lại khuyên tất cả thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu phát khởi tín tâm muốn cầu sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, vì đây là một cõi trang nghiêm thù thắng, đất được trải bằng bảy thứ báo cho nên gọi là bảo địa, cây cối ở đây được kết tinh bằng bảy thứ báo cho nên gọi là bảo thọ, nhà cửa ở đây được xây dựng bằng bảy thứ báo cho nên gọi là bảo lâu, ao ngồi sông rạch ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được trải bằng bảy thứ báo cho nên gọi là bảo trì. Đây là một cảnh giới cực kỳ phù diệu. Giới y báo và chánh báo trang nghiêm như thế, sau khi giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại khuyến khích thiện nam tử, thiện nữ nhân hãy phát lòng cầu sanh về cõi nước đó. Từ một ngày cho đến bảy ngày, xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nhất tâm bất loạn, liền được vãng sanh về cõi ấy. Chiếu theo tinh thần của ba bộ kinh kia, chư tổ đã lập tông tịnh độ và khuyến khích hành giả chúng ta đây xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, giữ trọn vẹn niềm tin sâu và chí nguyện tha thiết, nắm chắc một câu hồng danh A Di Đà Phật, một đời thành tựu sự nghiệp vãng sanh. Nhưng quý vị ơi, có biết bao nhiêu hành giả phát tâm niệm Phật, thế rồi một đời trôi qua, đến giờ phút lâm chung lại bị chướng ngại cho sự vãng sanh. Vì sao niệm Phật mà không thể vãng sanh được vậy? Do vì chúng ta chưa có được cái niềm tin vững chắc, chưa có được cái chí nguyện kiên cố, cũng như chúng ta chưa tha thiết đối với vấn đề sinh tử khổ đau. Do đó chư Phật, chư Tổ tuy khác miệng nhưng lại đồng lời, hết lời sắp tấn cảnh nhắc chúng ta: hân người như bọt nước đầu gờn, thời gian qua đi không bao giờ trở lại, đừng để lãng phí thời gian, đừng để lãng phí cuộc đời mình, hãy nỗ lực dụng công tu tập, một đời liễu sinh thoát tử, nếu không chúng ta tự đánh mất cái duyên lành mà hôm nay ta có được. Một khi mất thân người rồi thì vĩnh kiếp trầm luân trong sanh tử, biết bao giờ gặp được Phật Pháp, biết bao giờ ra khỏi luân hồi đây. Cho nên Liên Trì Đại Sư, ngài gọi là Châu Hoằng, tự là Phật Huệ, hiệu là Liên Trì, tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông, ngài sanh vào triều đại nhà Minh ở Trung Quốc. Ngài đã làm rất nhiều lời văn cảnh sách để cảnh tỉnh người đời sớm lo tu tập, nhất là khuyên nhắc những hành giả chúng ta hãy ý thức giác ngộ đến sự sanh tử vô thường và đừng bao giờ để thời gian luống qua trong vô nghĩa. Hôm nay nơi khóa tu an lạc một ngày tại chùa Pháp Lạc này, con xin mạn phép mượn lời cảnh sách của Liên Trì Đại Sư, tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông, để chia sẻ cùng quý huynh đệ chúng ta qua chủ đề Liên Trì Cảnh Sách. Lời cảnh sách. Cảnh sách là gì? Cảnh là cảnh tỉnh, sách là sách tấn. Con xin nói lại là cảnh sách là gì? Cảnh là cảnh tỉnh, sách là sách tấn. Lời sách tấn, lời sách tấn để cảnh tỉnh người đời, do Liên Trì Đại Sư, tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông, đời nhà Minh ở Trung Quốc, ngài cảnh sách rất nhiều Nhưng ở đây con xin tóm tắt bài cảnh sắc sau đây, do Ngài đã nhắn nhủ sách tấn khuyên lên chúng ta. Ngài bảo rằng một giờ, một ngày, một tháng, một năm, thời gian vụt qua, thân tợ bọt nước, tâm phàm chưa dứt, chưa chứng thánh quả, thật đáng kinh sợ, thật đáng tiếc thay. Lời cảnh sách ngắn gọn vô cùng, nhưng gửi gắm cho chúng ta lời khuyên thấu đáo. Một giờ, một ngày, một tháng, rồi một năm, thời gian vụt qua, phải không quý vị? Thân người tợ như là bọt nước vậy đó. Mà nếu hiện tại bây giờ cái tâm phàm phu của mình chưa dứt được, chưa chứng được thánh quả, thì mãi tiếp tục trôi lăn trong dòng sinh tử nữa. Cho nên Ngài bảo rằng thật đáng kinh sợ, thật đáng tiếc thay. Ở lời dạy này, con xin nêu lên ba phương diện như sau. Trong lời cảnh sắc của Liên Trì Đại Sư, Ngài khuyên chúng ta đừng bao giờ lãng phí thời gian, quý vị ơi. Một giờ nè, một ngày nè, rồi một tháng, một năm, thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua như vậy. Điều đầu tiên Ngài khuyên chúng ta đừng bao giờ lãng phí thời gian, đáng tiếc lắm. Ai lãng phí một ngày trôi qua trong vô nghĩa là người đó đã lãng phí một phần 36.000 vốn liếng của thời gian. Vì chúng ta sống hiện hữu ở giữa cuộc đời này, thời gian cao lắm là chỉ có 36.000 ngày thôi, tức là 100 năm. Nếu chúng ta lãng phí một ngày trong vô nghĩa, mỗi một buổi sáng ban mai bừng dậy mà mình nằm dài trên giường không muốn ngồi dậy, lăn qua lộn lại, nướng hoài, nướng cho đến khi nào nó khét thì thôi, không muốn ngồi dậy, chải cái lưng nằm dài hoài cho đến mặt trời, có người ngủ đến 11 giờ trưa luôn. Từ 11 giờ trưa dậy, họ ăn uống xong rồi họ đi dạo dạo chơi, bắt phim coi xong rồi Tới chiều xong bắt đầu ăn tiếp rồi đi chơi tiếp. Rồi xong một ngày leo lên giường ngủ tiếp. Một ngày trôi qua như vậy mà chúng ta để lãng phí là lãng phí một phần 36.000 vốn liếng của thời gian. Bởi vì thời gian trôi qua rồi không bao giờ trở lại. Qua lời cảnh sách của Liên Trì Đại Sư, Ngài khuyên chúng ta đừng lãng phí thời gian. Đó là điều thứ nhất. Thời gian là gì vậy? Ta bảo rằng thời gian là ngày và đêm, nó chủ động, nó chủ trì thời gian, phải không? Mỗi một buổi sáng ban mai bừng dậy, khi ánh bình minh rạng rỡ mọc lên ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi chân trời, rồi mỗi một buổi chiều khi hoàng hôn trở về bao trùm vạn vật. Quý vị ơi, có bao giờ chúng ta nghĩ rằng mỗi cái mọc và mỗi cái lặn của mặt trời đó, nó đều liên quan đến mạng sống của con người? Mà mạng sống của ta đây chẳng khác nào như những hạt sương long lanh trên đầu cành hoa và kẽ lá, thấy đó rồi mất đó. Quý vị, ở tại chùa tụi con đây, ngày 29 vừa rồi, bữa nay là mùng 8 rồi không? Ngày 29 vừa rồi có một sư cô này đã xuất gia tu 10 năm rồi ở trong chùa. Nếu mà nói theo cái tuổi ngoài đời thì cô đã vào cái tuổi lão niên, 62 tuổi mới xuất gia vào chùa. Ở ngoài đời cô cũng đã có gia đình, có con, có cháu. Con cái của cô cũng có địa vị trong xã hội, cho ăn học đàng hoàng. Người thì là kiến trúc sư, người với chức vụ này chức vụ nọ. Đến lúc tuổi về già, hai ông bà mới phát tâm xuất gia tu đạo. Ông thì xuất gia tại chùa Linh Sơn, còn bà thì xuất gia tại chùa Hưng Thiền của tụi con. Trải qua 10 năm xuất gia tu đạo, cô rất là nỗ lực tinh tấn, vì biết rằng mình xuất gia cái tuổi về chiều là cái tuổi muộn màng quá rồi. với cái tuổi này giống như ngọn đèn mà treo trước gió. Cho nên thời khóa tu học ở tại chùa rất là gắt gao. Thế nhưng cô vẫn tuân thủ, siêng năng tinh tấn, không bỏ sót một thời. Ngày 29 vừa rồi, ngày 28 thì nguyên ngày đó là cô còn dẫn, cô còn đi theo chúng tu học đàng hoàng. Tới chiều tối vẫn còn tu học tới 10 giờ đêm. Khi cô trở về phòng của cô nghỉ thì cô cảm thấy là trong người nó hơi ấn lạnh chút xíu thôi. Rồi cô lấy thuốc uống vào, gọi điện cho con mình, nói là bị cảm, nhờ con mua thuốc ngày mai đem sáng đem xuống. Nhưng mà đến sáng hôm sau lúc 2 giờ khuya, theo thường lệ thì ở tại chùa chúng con 2 giờ 45 khuya là thức chúng, tức là kém 15 3 giờ là thức chúng dậy rồi. Lúc đó là quý huynh đệ ở gần góc, gần phòng đó không thấy cô bật đèn, mà lúc 2 giờ thì thấy cô bật đèn lên. Rồi sau tới 3 giờ cũng không thấy cô lên công phu, 4 giờ cũng không thấy, 5 giờ cũng không thấy. Đến 5 giờ rưỡi, 6 giờ là cái giờ điểm tâm sáng cũng không gặp cô. Quý huynh đệ mới đến phòng, mới gõ cửa kêu thì ở bên trong im ru à, không có tiếng trả lời, im ru vậy. Ấy, tụi con biết là có việc rồi, có chuyện rồi, cho nên ở trong mới im ru như vậy. Mới gọi điện về nhà con của cô, hỏi coi cô có về trển không. Mà nếu cô đi thì cô cũng phải thưa bạch đàng hoàng, chứ không thể nào đi như vậy. Con của cô nói đâu có, mà đêm hôm này mẹ con còn gọi điện cho con nói chuyện vui vẻ lắm mà. Mẹ con còn nói mẹ mơ ước làm sao Đức Phật A-di-đà mau mau rước mẹ về Tây Phương Cực Lạc, còn nói vậy nữa mà. Lúc đó mới nhờ mấy chú Phật tử cạy cái nóc con á, từ ở nóc chui xuống thì mới thấy cô đang ngồi trong cái mùng thiền, cái mùng chụp để ngồi thiền á, thì cô ngồi tay còn cầm sao chuỗi rồi đi luôn. Cái sự sống chết vô thường như vậy đó quý vị ơi, đâu có ai biết được. Tối đêm nay ta đặt đôi dép ở dưới giường, bước lên giường ngủ, quý vị có bảo đảm rằng ngày mai chúng ta bước xuống giường để mang đôi dép lại không? Giống như sư cô này, tối còn đi tu cùng với quý huynh đệ còn gọi điện bảo con mua thuốc đem xuống, 2 giờ khuya còn thức dậy rồi đi súc miệng rửa mặt rồi ngồi thiền niệm Phật rồi ngồi đi luôn. Nhưng mà nếu tử một cách an ổn như vậy là quá sung sướng rồi, phải không quý vị? Đâu phải ai cũng muốn chết tốt vậy đâu, ai cũng muốn đi nhẹ nhàng, nhưng đâu phải ai cũng được toại ý đâu. Con nói đến đây để cho quý huynh đệ chúng ta thấy rõ rằng mạng sống của con người rất vô thường, mà thời gian qua đi không bao giờ trở lại. Nếu như một năm phân ra định 4 mùa xuân hạ thu đông, thì quý vị ơi, một ngày cũng có 4 mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Và một đời người của chúng ta cũng có trải qua 4 giai đoạn xuân hạ thu đông đó quý vị. Bây giờ mình đang thời điểm là mùa hạ phải không? Chư Tôn Đức Tăng Ni đang trong mùa an cư kiết hạ. Rồi chẳng bao lâu chúng ta lại chuẩn bị bước qua mùa Vu Lan là mùa thu, mùa Vu Lan báo hiếu. Chẳng bao lâu tới rồi đây, hết tháng 6 đây qua tới tháng 7 là chuẩn bị chúng ta bước qua mùa thu, mùa Vu Lan báo hiếu. Thì cũng vậy đó, một ngày có 4 mùa rõ rệt. Nếu quý vị nhận xét kỹ lưỡng, quý vị sẽ thấy thời điểm buổi sáng này là mùa xuân trong ngày, trời mát mẻ phải không? Thời điểm 12 giờ trưa, 1 giờ trưa đó, thời điểm đó là thời điểm gì? Là thời điểm mùa hạ trong ngày, nóng nực oi bức dữ lắm. Đến khi 4, 5 giờ chiều là quý vị biết đây là thời điểm mùa thu trong ngày. Và khi ban đêm 11, 12 giờ khuya, thời điểm này là đậy, là bước qua cái thời điểm mùa đông trong ngày. Một ngày cũng có 4 mùa vậy đó. Và một đời người của chúng ta cũng có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Ai từ 30 tuổi trở lại nha, với cái tuổi thanh xuân dạt dào ước mơ và hy vọng, đó là thời điểm mùa xuân của kiếp người. ở trong đây ai đang giai đoạn mùa xuân của kiếp người đâu, 30 tuổi trở lại đó quý vị. Mà vượt qua khỏi từ cái mức 30 cho đến 60 là chúng ta bước qua giai đoạn mùa hạ của kiếp người rồi. Đông lắm phải không? Mùa hạ của kiếp người đông từ 30 đến 60. Rồi từ 60 tuổi cho đến 90 tuổi là chúng ta bước qua giai đoạn mùa khô của kiếp người. Và đến cái tuổi này rồi, khi nhắm mắt xuôi tay, thân tứ đại trả về cho tứ đại, ra đi với bản thân trơ trọi một mình, không một người đưa tiễn. Cái đó là chúng ta bước qua giai đoạn mùa đông của kiếp người. Giá lạnh cô đơn lắm. Tại vì mình đi có mình không ai đi chung với mình cả. Vậy thì quý vị biết rõ mình đang ở thời điểm nào của kiếp người rồi. Hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc, ngày giờ năm tháng trôi qua đã âm thầm đưa chúng ta từ trẻ đến già, từ già đi dần đến cái chết. Thế nhưng có những người họ không bao giờ nuối tiếc bóng thời gian, để thời gian trôi qua trong vô nghĩa, lãng phí vô cùng. Có một thi sĩ đã không ngần ngại nói như thế này: xin thời gian hãy dừng cánh lại, giờ ngọc vàng xin hãy khoan bay. Xin thời gian hãy dừng cánh lại đi. Giờ ngọc vàng, cái giờ ngọc vàng là cái giờ vui vẻ hạnh phúc nhất á, xin hãy khoan bay. Nhưng hỡi ơi, một ngày vui thì nó trôi qua nhanh như là một tiếng pháo nổ, còn một phút giây đau khổ thì tưởng chừng như cả thế giới này đứng yên quý vị ơi. Một ngày vui sao nó trôi nhanh qua giống như một tiếng pháo nổ vậy đó. Còn giây phút nào chúng ta đau khổ quằn quại, nằm trên giường lăn qua lộn lại, ngủ không được, trăn trở, thì sao mà nó thấy thời gian nó dài lê thê, đúng không quý vị? Vậy thì thời gian nó có co và nó có giãn, nó có co hay là có giãn ra hay không? Không. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta thấy thời gian có dài, có ngắn, có mau, có chậm? Đó là do tâm trạng của con người đó quý vị. Nếu tâm trạng của con người trong lúc cảm nhận hạnh phúc vui tươi thì thấy thời gian qua rất là nhanh. Nhưng mà cái tâm trạng của con người buồn bã, phiền não, lo âu điều gì thì thấy thời gian xong nó kéo dài lê thê luôn. Muốn một đêm trôi qua nhanh đi, nhưng mà tại sao nó cứ đêm tối hoài, xong thấy trời sáng. Cho nên nói đêm rất dài với kẻ mất ngủ là thế đó. Thời gian không có co lại và cũng không có giãn ra, nhưng do tâm trạng của con người. Nếu như hôm nay quý huynh đệ chúng ta để cho thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, một ngày mà mình không làm được cái việc gì để tạo nên phước đức và công đức, uổng lắm quý vị. Mới ngày nào mắt còn xanh, mày còn thắm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng, quý vị có tin chăng trên cái thân đẹp đẽ diễm lệ ngày nào, bây giờ bao nét tài hoa không còn nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Con đi đến một cái đám nhà của Phật tử, cô này ngày xưa cô là á hậu, thi mà xém chút nữa là được qua hậu rồi đó quý vị, mà là á hậu cũng không phải là thường nha. Cô lai pháp, cô có cái khuôn mặt rất là khả ái, đầy đặn khả ái, gương mặt chữ điền, sống mũi thì cao, mắt tròn sáng giống như là mắt bồ câu vậy đó. Nhìn cái bức chân dung mà thời thanh xuân của cô ta thì biết rằng cô là đường đường một đống rồi đó quý vị, phải không? Thấy là nhìn thấy cái bức chân dung của cô là mình biết cô này ngày xưa đẹp dữ lắm, á hậu mà. Nhưng mà bây giờ nhìn lại một bà già nằm còn có một khúc gì nè quý vị, nó teo lại, còn có một khúc gì mà co ro cúm rúm, còn da bọc xương không, mình hỏi ơi chi tình luôn. Một người trong cái bức chân dung kia mà bây giờ lại trở thành một bà già nằm đây ư? Bao nét đẹp ngày xưa biến đi đâu mất rồi? Có phải chăng dòng thời gian nó làm cho con người tàn tạ đi? Không phải tàn tạ giữa năm này và năm khác, mà nó tàn tạ đi trong từng giờ, từng phút, từng giây luôn quý vị ơi. Nếu chúng ta hiểu rõ được sự vô thường sinh diệt biến đổi đó, mong rằng quý Phật tử đừng bao giờ lãng phí thời gian. Vì trên đời này, người Trung Quốc họ bảo rằng có ba điều không bao giờ tìm lại được. Điều thứ nhất, đó là thời gian qua đi không bao giờ tìm lại được. Điều thứ hai, lời nói mà thoát ra từ nơi cửa miệng của mình rồi không bao giờ lấy lại được đâu. Điều thứ ba, dịp may, cơ hội tốt khó có thể đến với ta lần thứ hai. Cho nên đối với thời gian, chúng ta phải biết quý tiếc tắt bóng. Khi xưa trong bài kinh Bách Dụ, tức là 100 bài kinh ví dụ, có một câu chuyện mà Đức Phật ví dụ như sau. Ngài kể lại rằng có một anh chàng nọ, anh chàng này đi đến nhà của người bạn chơi. Vì bạn bè lâu ngày gặp nhau hàn huyên tâm sự, cho nên nói chuyện sao mà quá nửa đêm, anh Tâm mới giật mình. Thấy khuya quá rồi, anh Tâm mới lật đật ra về. Mới vừa đi được một quãng đường thì trời đổ một cơn mưa to. Anh chàng này lỡ bước rồi, phải vào trong một cái miếu quan để ngủ nhờ qua đêm. Bước vào trong cái miếu quan đó, anh ta chui ở dưới cái bàn thờ á, nằm ở co ro cúm rúm ở trong đó. Đang nằm như vậy thiêm thiếp thì anh ta nghe cái bước chân chạy hình thịch ở ngoài, mà vừa la vừa hét nữa. Anh ta mới mở mắt ra nhìn thì thấy có hai con quỷ quý vị, một con quỷ trắng và một con quỷ đen. Hai con quỷ này, anh ta nhìn kỹ thấy con quỷ trắng đang vác một cái xác chết của một ông cụ già khoảng 80 tuổi bước vào trong cái miếu quan đó. Con quỷ đen nó rượt, nó đuổi theo và nó giành cái xác. Anh chàng này nằm ở bên trong thì thôi nằm im đó đi, cũng thuộc hàng tám nhiều chuyện. Đứng dậy và bảo rằng tôi thấy rõ ràng con quỷ trắng vác cái xác ông cụ già vào đây, cớ gì mà con quỷ đen lại giành như thế. Con quỷ đen nó nghe anh chàng này dự vô chuyện của mình, nó mới nói cái đồ lẻo mép nhiều chuyện. Cho nên con quỷ đen tức giận bẻ cánh tay của anh chàng ta bỏ vào miệng ăn thịt. Bị bẻ cánh tay rồi, con quỷ trắng nói vì anh ta binh vực mình mà phải chịu hại đến thân, do đó con quỷ trắng mới bẻ cái cánh tay của ông cụ già ráp vào cái cánh tay của anh chàng này. Rồi cứ như thế, con quỷ đen nó ăn thịt phần nào trên thân của anh ta, thì con quỷ trắng nó lại thay thế bằng cái xác chết của ông cụ già. Khi gà gái sáng thì hai con quỷ trắng và đen biến mất hết. Anh chàng này giật mình, tưởng chừng như là mình trải qua cơn ác mộng vậy. Chỉ một đêm hôm thôi mà anh ta thấy hai con quỷ đã lần lượt thay đổi thân xác của mình rồi. Con này thì nó bẻ tay mình ăn thịt, con kia nó ráp cái xác của ông kia, cắm tay của ông kia vào. Bên này thì con quỷ đen bẻ cái chân của anh ta ăn thịt, thì con quỷ trắng nó lại thế cái chân của ông già vào. Anh ta chạy một mạch một đổi về nhà. Vừa về đến trước cửa nhà, gõ cửa gọi bà vợ, thì bà vợ ở trong nhà bước ra mới dòm ngơ ngác và hỏi rằng: cụ ơi, cụ đi tìm ai vậy cụ? Anh chàng ta mới nói: bà không nhìn ra tôi hả? Tôi là chồng của bà mà bà kêu tôi bằng cụ. Thì cái cô này, cô vợ này cũng mới thụt lùi, cũng mới nói: cụ ơi, cụ có lầm không? Cụ già cấp thùng thiết như vậy mà cụ nói cụ là chồng của con. Đức Phật kể một câu chuyện hai con quỷ trắng và đen đó để gửi gắm cho chúng ta một lời khuyên rằng: quỷ trắng tượng trưng cho ngày, quỷ đen tượng trưng cho đêm. Chính ngày và đêm chủ trì thời gian này, nó đã âm thầm lần lượt thay đổi thân xác của anh chàng kia để biến anh ta từ một chàng thanh niên 20 tuổi trở thành một cụ già 80 tuổi. Điều đó chúng ta không tin, nhưng đó là sự thật. Hai con quỷ trắng và đen là tượng trưng cho ngày và đêm cũng đã âm thầm thay đổi thân xác của chúng ta. Mấy ngày nào mắt còn xanh, mày còn thấm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng, mà giờ đây tóc bạc, răng long, lưng còng, gối mỏi rồi. Chẳng mấy chốc mắt mờ tai lãng, điểm thời gian tóc gọi xuân rơi, mong manh lỡ một nhịp đời, xuân về mang cả một trời sầu thương quý vị ơi. Có đúng vậy không? Phật kể vậy mình xét lại có đúng không? Hai con quỷ trắng và đen kia đã lần lượt thay đổi thân xác của anh chàng 20 tuổi trở thành một cụ già 80. Cũng vậy, ngày và đêm đã lần lượt thay đổi chúng ta. Mới ngày nào tuổi thanh xuân dạt vào ước mơ hy vọng mà giờ đây trở thành một cụ già cúp thùng thiết rồi. Thời gian qua đi như vậy đó, nó đã âm thầm mang theo cả một quãng trời qua mộng, bao nét diễm kiều và bao nhiêu ân tình chưa thỏa. Cho nên nói thời gian thấm thoát bóng câu, đã qua cửa sổ dễ hầu trở lui, nghĩ ra nuốt những ngậm ngùi, noi gương Phật tổ lau chùi trần tâm. Thời gian thấm thoát bóng câu, đã qua cửa sổ dễ hầu trở lui, nghĩ đến đó mình chua xót ngậm ngùi rồi. Hãy nói gương chư Phật chư tổ hằng ngày lau chùi bụi bặm trong tâm của mình, để cho tâm phàm phu kia được dứt, để cho Phật tánh được hiển bày. Nếu ai lãng phí thời gian là người đó đã lãng phí cả cuộc đời mình trong vô nghĩa, đáng tiếc lắm. Đây là lời cảnh sách của Liên Trì Đại Sư. Quý vị biết mạng sống của con người chúng ta, nếu nói theo chư Phật và chư Tổ, với cái nhìn của chư Phật đó, thì mạng sống của mình chẳng khác nào như mạng sống con phù du, con thiêu thân vậy đó quý vị. Mình nhìn thấy những con thiêu thân đêm hôm đó, nó lao mình vào ngọn đèn, rồi mới đó nó chết một đống luôn. Thì chư Phật, chư Tổ với con mắt của người giác ngộ nhìn thấy chúng ta mạng sống mong manh, chẳng khác nào như mạng sống của con phù du, của con thiêu thân kia vậy, ngắn ngủi lắm. Vậy thì thời gian mà ta sống ở đây, ta phải sống một đời sống tích cực, đem lại lợi ích cho bản thân, đem lại lợi ích cho tha nhân, và phải tạo cho mình có đầy đủ phước đức công đức để làm hành trang về Tây Phương Cực Lạc. Đừng để ngày giờ năm tháng trôi qua trong vô nghĩa. Ngày xưa Y Am Thiền Sư, mỗi lúc chiều về là ngài rơi nước mắt. Huynh đệ đồng tu mới hỏi vậy chứ, sao thầy tu mà thầy còn phiền não nhiều quá vậy? Sao thầy tu mà chiều nào thầy cũng rơi lệ khóc, bộ thầy nhớ má thầy hay là gì? Y Âm Thiền Sư mới trả lời: tôi không phải nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người thân mà rơi lệ khóc. Giọt nước mắt này là giọt nước mắt cảm thương cho thân phận của chính mình. Giọt nước mắt này là giọt nước mắt tủi hổ, đáng trách. Là vì một ngày nữa lại trôi qua rồi, mà đối với đạo mình còn xa. Một ngày trôi qua là mỗi bước chân của chúng ta bước dần đến cửa tử đó quý vị. Nên nhớ như vậy nha. Mỗi một ngày qua là mình bước thêm một bước, mà bước dần đến cái cửa tử, tức là cửa tử thần là cửa chết đó. Ai trong chúng ta rồi, cao lắm sống 100 năm rồi cũng phải chết hết à. Vì trần thế vốn là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về khắp viễn phương. Mỗi người đi một phương, mỗi người đi một hướng, không ai đi chung với mình một đường. Nếu huynh đệ chúng ta muốn đi chung đường, về chung đường, thì ngày hôm nay phát tâm xưng niệm Di Đà, quyết chí cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, về Cực Lạc thì mình mới gặp nhau, mới đi chung một đường. Về đi quý vị ơi. Cha già A Di Đà Phật, giờ này đang trông đợi những đứa con lưu lạc phương xa chính là tất cả chúng ta đây. Chẳng lẽ ở lâu nơi thế giới ta bà này rồi mình ghiền luôn, mình không muốn về nữa sao quý vị? Cõi ta bà này có cái gì vui mà khiến cho mình phải đam mê mến mộ đến như thế? Có cái gì vui hay không? Con kể quý vị nghe câu chuyện này nha. Có cái ông cụ nọ, cha mẹ sanh ra là để cho ông phải sống cảnh mồ côi. Bởi vì cha mẹ ông lâm trọng bệnh rồi qua đời, lần lượt qua đời. Ông sống cảnh mồ côi mồ cút với cái thời tuổi thơ ấu, phải nhờ vào lòng bác ái của bá gia bá tánh cho ông từ vách sữa, từ một miếng sữa, từ một cái chén cháo để ông khôn lớn trưởng thành. Lớn lên chút xíu, có ai mà mới 7 tuổi đời là đi ở đợ cho người ta không quý vị? Ông ta 7 tuổi đời là đi ở đợ làm mướn cho người ta, làm nhọc vất vả nhọc nhằn, còn bị người chủ ăn hiếp cả đời nữa chứ. Lớn lên chút xíu, lúc mà tuổi đôi mươi thì ông lập gia đình, cài quần quật, làm quần quật giống như là trâu vậy đó, giống như sức trâu vậy đó, làm quần quật. Vậy mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hai vợ chồng sống cảnh điều hiu, cơ hàng, nhà tranh vách lá rách hết trơn luôn. Mà đâu phải ông lười biếng đâu, làm lụng bao nhiêu mà không đủ ăn. Ông bữa đó ông đang đẩy chiếc xe nha, đi lụm bọc ni lông, đi lụm ve chai rồi chất lên chiếc xe kéo đó. Ông kéo chiếc xe ông đi, ông mới mệt mỏi quá, trưa nắng gắt mệt quá, khát nước quá mà không có nước uống nữa. Ông mới ngồi nghỉ chân ở bên cạnh cái chùa sát bên. Ông ngồi nghỉ ở dưới bóng cây, nhìn thấy chùa người ta đi tấp nập hết trơn quý vị. Nào là có người đi xe hơi nè, có người đi xe Honda nè, ăn mặc sang trọng tấp nập vào chùa. Cái ông ngồi ông mới nói, sao trên đời này bất công quá à? Người ta sanh ra sao cái số của người ta có phước sẵn, sao mà giàu sang, ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, đi xe hơi, còn mình sanh ra là coi cút nghèo nàn, khổ sở cả đời, làm lụng vất vả mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Ông tức quá, ông nói nếu mà cái ông Phật đó, ông chỉ vào cái tượng Phật nha, ông nói nếu mà cái ông Phật đó là người từ bi bác ái vô biên thì phải bình đẳng trả lại cho ông cái sự bình đẳng này, tại sao đời bất công đến như thế. Ông bỏ chiếc xe ở trước cửa chùa, ông đi thẳng vô chùa. Khi ông đi thẳng vô chùa, cái mặt của ông ngơ ngác nhìn giáo giác, tại vì nào giờ đâu có vô chùa, đây là lần đầu tiên vô chùa mà ông nhìn giáo giác. Có một vị thầy ở trong chùa mới bước ra, mới hỏi bác ơi bác tìm gì, bác có cần gì tôi giúp hay không? Cái ông bác này mới trả lời đây: thầy ơi, tôi có một việc, tôi muốn đến đây để đòi lại sự công bằng. Thì vị thầy đó mới trả lời: ủa bác có việc gì mà muốn đòi lại sự công bằng ở nơi cửa chùa đây? Thì lúc đó ông bác này mới trả lời: tôi muốn đến hỏi cái ông Phật đó coi, tại sao ông cho cái người thì giàu ăn không hết, còn cái người sao mà nghèo khổ lần không ra. Tôi hỏi cái ông Phật đó coi, ông phải trả lại cho tôi cái sự công bằng này. Ông ta nói vậy nha. Thầy mới hỏi vậy chứ tại sao là bác biết là những người đó người ta hạnh phúc sung sướng? Nói đó tôi thấy, tôi ngồi đây nãy giờ tôi chứng kiến, tôi thấy người ta tấp nập, người ta bước vô chùa, người ta đi xe hơi nè, ăn mặc sang trọng, sao người nào cũng giàu, có mình tôi khổ sở dữ vậy nè, cho nên tôi mới đòi sự công bằng đó. Lúc đó thầy mới trả lời nói: bác ơi, bác thấy người ta ăn mặc sang trọng vậy đó ha, đi xe hơi vậy đó, tại sao bác không bước đến gần coi, nãy giờ người ta quỳ trước bằng, trước Phật đó, ta quỳ trước cái tượng Phật đó, người ta khấn vái điều gì đâu, bắt lại bắt ngồi bắt nghe thử coi. Cái ông bác này mới ngồi xích lại nghe thử coi, làm bộ nhìn cây nhìn cảnh, nhưng mà đổ tai thì chú ý lắng nghe coi những vị mà đi chùa quỳ ở trước tượng Phật, trước tượng Bồ Tát khấn vái điều gì nha. Thì ông ta mới nghe, nghe có cái ông đó mặc nguyên bộ đồ vét, tướng sang trọng lắm, đi từ trên chiếc xe hơi bước xuống nha, bước vô ngay cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, thắp lên ba nén hương. Cái ông vào sang đó mới quỳ xuống, mới niệm một câu: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Bồ Tát gia hộ cứu con. Bồ Tát ơi cứu con, cái công ty của con sắp sập tiệm rồi. Bồ Tát ơi, Bồ Tát cứu con, Bồ Tát ơi. Cái ông này ông quay lại ông nhìn, ông ghé ghé mắt ông nhìn, ông mới nói: Trời, ăn mặc sang trọng vậy mà công ty sắp sập tiệm rồi sao? Rồi cái ông này ông lại khấn thêm nữa: Bồ Tát ơi cứu con, giờ này con đang mắc nợ 20 tỷ ở trong nhà, trong ngân hàng, con không biết làm sao xoay sở, Bồ Tát cứu con, Bồ Tát ơi. Thì ông ta vừa lại Bồ Tát Quán Thế Âm cắm ba cây hương xong bước ra, thì đến một cái cô gái mặc đồ sang trọng lắm nha, mang guốc cao và hoa xoan phấn tùm lum hết, vậy mà đến ngay cái chân tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng thắp lên ba nén hương và khóc than kể lể: Bồ Tát ơi cứu con, Bồ Tát ơi. Phận gái lên đên giữa chợ đời, 12 bến nước vượt dòng khơi, rủi thai gặp phải nhầm bến đục, một kiếp hồng nhan tuổi hận đời. Té ra cậu nói: Bồ Tát ơi cứu con, Bồ Tát gia hộ cho cái ông chồng của con, cho ổng hồi tâm hướng thiện đi, cho ông đừng có sáng xỉn chiều sai, tối lai rai dài xị. Bởi vì ổng xỉn ổng sai ổng về, lần nào mà ổng xỉn ổng sai là ổng đập con, không có ngày nào yên hết, Bồ Tát ơi cứu con. Cái ông này ổng nhìn nói: Trời ơi, thấy cô này cũng ăn mặc sang trọng đẹp đẽ quá mà cũng khổ nữa sao? Khổ làm gì, bị chồng đánh. Rồi cái người đó mới vừa bước đi thì gặp một cái người tuổi trung niên quỳ trước tượng đài của Bồ Tát và khấn nguyện rằng: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát ơi, con có tiền có bạc để làm chi mà hiện tại bây giờ con mắc phải chứng bệnh ung thư phổi rồi, Bồ Tát ơi, Bồ Tát cứu con, Bồ Tát ơi. Cái ông này ông nói: Vậy trên đời đâu phải có mình tôi khổ đâu, tôi có cực nhưng mà tôi không có khổ. Cả đời của tôi cực nhọc, lam lũ, vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nhưng mà tôi không có khổ. Bởi vì tôi có được một cái thân thể khỏe mạnh nè, tôi có một gia đình hạnh phúc bên cạnh vợ và con. Tuy rằng với một mái ấm gia đình, nhà tranh vách lá siêu dẹo như vậy, nhưng mà vợ chồng con cái sống chung hạnh phúc, đâu có cái cảnh mà vợ chồng gây gỗ đánh lộn với nhau. Rồi cũng đâu có cái cảnh mà mắc nợ nhà nước mấy chục tỷ cái kiểu này. Tại vì đối với hoàn cảnh của ông bác này, ngày nào đi lụm bọc, đi lụm lon là đánh đổi lít gạo, 2 lít gạo ăn. Nhà kiểu đó ai cho vay nợ 1 triệu người ta còn không cho nữa, đừng nói là mắc nợ 20 tỷ, phải không quý vị? Cho nên ông nói ông đánh đổi lại lụm bọc, lụm lon, lụm ve chai để bán. Ông có được 3 bữa ăn trong ngày nhưng mà ông không mắc nợ ai, cho nên ông không có khổ. Có cực nhưng mà không có khổ. Vậy ra thì trên đời này còn biết bao nhiêu thứ khổ chứ đâu phải có mình đâu. Hãy chứng kiến trước cảnh đó rồi cái ông lại ông xá Bồ Tát, ông mới nói một câu: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhờ Bồ Tát mà con hiểu rõ được chân lý của cuộc đời. Ông nói như vậy đó. Để rồi ông ta không còn than thân trách phận, không còn đòi lại sự công bằng, đi đến Phật, đi đến Bồ Tát, đòi Phật và Bồ Tát trả cho ông sự công bằng, nói rằng tại sao Phật Bồ Tát cho người giàu ăn không hết, còn kẻ nghèo, nghèo ơi là nghèo, ngày 2 bữa cơm ăn cũng không đủ nữa. Ông đòi lại sự công bằng. Nhưng mà ông thấy rõ rằng cái nghèo, cái cực của ông, nhưng mà ông không có khổ quý vị. Trên đời này còn vô lượng thứ khổ. Nếu không phải khổ vì tiền thì cũng khổ vì tình. Nếu không khổ vì tình thì cũng khổ vì bệnh tật. Nếu không khổ vì bệnh tật thì cũng khổ vì con. Nếu không khổ vì con thì cũng khổ về những lời qua tiếng lại, bị người phá hoại, chỉ trích chê bai, đủ thứ trăm ngàn vô lượng thứ khổ ở trên cuộc đời này.
Nhưng đâu phải do Phật, do Bồ Tát đem đến cho mình đâu mà mình đòi công bằng, phải không? Đó là do chính nghiệp nhân mình gây tạo, thì mình đổ lỗi cho ai đây, mình trách móc ai đây quý vị? Mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ đó, trả hiện đời hoặc ở mai sau. Vay bao thì trả cũng bao. Xưa nay nhân quả luật nào nể ai? Luật nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng. Cho nên con kính khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta nơi đây, ý thức giác ngộ đến sự sống chết vô thường kia. Ngày nào chúng ta còn sống ở trên cõi đời này, cố gắng tu tập thiện pháp, dừng lại những ác nghiệp đừng làm nữa. Và bao nhiêu thiện nghiệp mà quý vị tu tạo đây đều hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, biến những cái thiện nghiệp đó trở thành tịnh nghiệp, trở thành hành trang, để tất cả chúng ta sau khi thân hoại mạng chung đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Liên Trì Đại Sư đã cảnh sách chúng ta, thời gian qua đi không bao giờ trở lại. Nếu như ở sáu tầng trời cõi dục, chư thiên ở sáu tầng trời cõi dục, cái cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời thấp nhất ở dục giới. Một ngày một đêm ở đó bằng 50 năm ở cõi nhân gian chúng ta. Thọ mạng của chư thiên cõi trời Tứ Thiên Vương này là 500 tuổi lận. Mình xét lại mình nhiêu. Người ta chỉ hưởng phước ở cõi trời Tứ Thiên Vương có 2 ngày thôi là đứt mất một đời người ở cõi nhân gian chúng ta rồi, mà thọ mạng của họ tới 500 tuổi lận. Còn cái cõi trời dục thứ hai là cõi trời đau lợi. Ở cõi trời đau lợi này một ngày một đêm bằng 100 năm ở cõi nhân gian. Hưởng phước ở cõi trời đau lợi có một ngày thôi, đứt mất một đời người ở cõi nhân gian rồi đó. Thọ mạng của chư thiên nơi cõi trời đau lợi này là 1000 tuổi luôn quý vị. Cõi trời dục thứ ba là cõi trời dạ ma. Một ngày một đêm ở đây bằng 200 năm ở cõi nhân gian. Thọ mạng của chư thiên ở cõi trời dạ ma là 2000 tuổi. Cõi trời dục thứ tư là cõi trời đau xuất đà. Một ngày một đêm ở đây bằng 400 năm ở cõi nhân gian. Thọ mạng của chư thiên ở đây là 4000 tuổi. Cõi trời dục thứ năm là cõi trời quá lạc. Một ngày một đêm ở đây bằng 800 năm ở cõi nhân gian. Và thọ mạng của chư thiên cõi trời quá lạc là 8000 tuổi. Cõi trời dục thứ sáu là cõi trời tha hóa tự tại. Một ngày một đêm ở đây bằng 1600 năm ở cõi nhân gian. Và chư thiên hưởng phước ở đây là 16000 tuổi thọ. Xét thấy thì mạng sống của con người mình mong manh quá, phải không? Ngắn ngủi quá, có 100 năm thôi, quá ngắn ngủi đi. Do đó lời cảnh sách của Liên Trì Đại Sư khuyên chúng ta đừng lãng phí thời gian. Ai lãng phí một ngày trôi qua là đã lãng phí 1/36000 vốn liếng của thời gian. Thời gian qua đi không bao giờ trở lại, hãy tiếc nuối bóng thời gian. Qua lời cảnh sách của Liên Trì Đại Sư ở vấn đề thứ hai, Ngài khuyên chúng ta: thân người tợ như là bọt nước, thời gian vụt qua thân tợ bọt nước. Thân này giống bọt nước không? Quý vị nhìn thấy trời mưa xuống những cái bóng bọt đó, bong bóng nước nè, bọt nước. Mình vớt cái tay lên là nó vỡ, nó tan rồi. Thì thân mạng của chúng ta cũng mong manh y hệt như vậy đó quý vị. Nó mong manh tạm bợ giống như là bọt nước, dễ vỡ, dễ tan, thấy đó rồi lại mất đó. Hôm nay chung mặt ngồi tu tập, chẳng biết ngày mai vắng mặt nào. Không biết này là ngày mai vắng mặt người nào đây. Nói như vậy quý vị đừng nói là sao mà cô rủa người ta. Nhưng mà thật sự đó, đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không nữa. Tối đêm nay bỏ đôi giày, đôi dép, cởi đôi vớ ra, leo lên giường ngủ. Chưa chắc gì ngày mai chúng ta bước xuống giường để mang đôi dép, đôi giày đó lại. Nếu nói như vậy là cũng còn xa xa đó. thân này mong manh bạm bợ lắm quý vị ơi. Hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn nữa. Một hơi thở ra mà không hít trở lại thì thôi, kết thúc mạng sống này. Ô hô, ngàn năm một giấc im lìm rồi. Mạng sống của con người mong manh như là bọt nước, dễ vỡ chóng tan. Vậy mà mình chấp cái thân này là thật, là thường còn. Sống 100 năm mà lo chuyện ngàn năm không à. Cất một căn nhà thì cũng muốn cất cho khang trang lộng lẫy để cho ngàn năm. Sơn trung tự hữu thiên niên họ, thế thượng năng phùng bá tuế nhân. Núi cao tự có cây ngàn tuổi, trên đời khó gặp kẻ trăm năm. Quý vị đi lên núi thấy có những cây đại thụ cao, nó có thể sống 1000 năm nha quý vị. Nhưng mà trên đời khó gặp người nào sống 100 tuổi, 100 năm lắm. Dù có đi nữa, sau 100 năm rồi như thế nào? Trước 100 năm thì chẳng có ta, 100 năm nữa ta rồi chẳng có, phải không? 100 năm trước thân này chẳng có, 100 năm sau cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ. Mảnh hình hài vùi sâu dưới đáy mộ, giờ thần hồn chưa biết sẽ về đâu. Lúc mà thân của mình đã vùi sâu dưới đáy mộ, lúc bấy giờ không biết thần hồn của mình sẽ đi về đâu. Ở giữa ngã ba đường không biết đi về đâu. Một con đường tạm gọi là thánh đạo. Con đường này với điều kiện là chúng ta phải gột sạch hết những kiết sử phiền não lậu hoặc, tham sân si mạng nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến hữu và giới cấm hữu. 10 món căn bản phiền não đó đoạn trừ sạch hết thì chúng ta mới có thể bước lên trên con đường thánh đạo này. Mà hiện tại tham sân si phiền não còn có đủ tiêu chuẩn đi trên con đường này không hay không quý vị? Chắc chắn là không rồi. Con đường tẻ thứ hai là thiên đạo, hay còn gọi là thiện đạo. Đòi hỏi quý vị phải tu thập thiện nghiệp, thân tam khẩu tứ ý tam. Thân có 3 nghiệp lành, không sát sanh, không trộm cướp, không gian dâm. Miệng có 3 nghiệp lành, không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác. Ý không tham lam, không sân giận, không si mê. Nếu quý vị tu 10 nghiệp lành đó thì mới có đủ tiêu chuẩn bước lên con đường thứ hai, gọi là thiện đạo hay còn gọi là thiên đạo, hưởng phước nơi các cõi trời dục hay là các cõi trời sắc vô sắc. Còn mình thấy mình không có đủ tiêu chuẩn này rồi thì còn con đường thứ ba chắc chắn rơi vào, đó là ác đạo. Thánh đạo, thiện đạo và ác đạo. Khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, thân tứ đại này trả về cho đất nước gió lửa, lúc đó ta sẽ giống như người ở giữa ngã ba đường. Nếu mà mình không định trước con đường của mình đi, không chuẩn bị hành trang tư lương kỹ lưỡng, thì con đường thánh đạo mình không giữ phần, con đường thiện đạo cũng không có mặt. Chắc chắn con đường thứ ba là ác đạo phải rơi vào, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Quý Phật tử có biết cuối triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc, Từ Hy Thái Hậu, bà là một người có thể nói ăn xài phung phí, phí phước mình lắm, vung vãi cái phước báo của mình lắm. Do bà có tu phước đời trước cho nên sanh ra hiện đời, bà được vua Hàm Phong chấm cho bà trúng tuyển vào cung làm cung phi. Chưa đầy thời gian bao lâu, bà đã trở thành một vị quý phi đứng sau Từ An Hoàng hậu thôi, và được nhà vua mến mộ với cái tài năng bạc thiệp, nói năng của bà rất là khôn khéo. Đặc biệt nữa là bà chữ nghĩa rất là giỏi, cho nên vua Hàm Phong chỉ là một vị vua bù nhìn. Cái gì là phía sau bức rèm là Từ Hy Thái Hậu nè, vợ của vua Hàm Phong ngồi sau bức rèm chỉ điểm cho nhà vua không. Đến khi vua Hàm Phong mất đi rồi thì quý vị biết vào trong lịch sử, trong lịch sử thế giới luôn chứ không phải là lịch sử Trung Quốc nha, ấn tượng nhất vào Tết Tết Nguyên Đán năm Canh Tỵ, tức là năm 1874, Từ Hy Thái Hậu đã đãi đằng 400 thượng khách sứ giả của các nước phương Tây đó, 400 thượng khách đó, mà bà đã phải đãi có 7 ngày Tết thôi, từ đêm giao thừa năm Canh Tỵ năm 1874, từ đêm giao thừa đó cho đến ngày mùng 7 Tết, mà bà chiêu đãi cho 400 vị khách sứ thần của phương Tây với 140 món ăn, cần 1750 đầu bếp quý vị, tốn 400 cây vàng, ăn có 7 ngày mà tốn 400 cây vàng. Món ăn của bà độc đáo lắm, con đại khái kể cái món ăn thứ nhất nè. Món ăn thứ nhất gọi là sâm thử. Sâm thử, thử là chuột. Con chuột này ở xứ Hà Đông đó, tương truyền rằng chuột ở xứ Hà Đông thịt nó ngọt lắm. Bà sai người đi đến đó mua chuột ở xứ Hà Đông này gần cả ngàn con vậy đó, đem về đặt cho nó vào trong cái lồng kiến, mỗi ngày cho nó ăn sâm thượng hạng, uống nước suối trong mát nha. Rồi nó chung chạ với nhau sanh đẻ ra cái đợt thứ hai đó, lấy cái đợt con thứ hai bỏ vào trong lồng kiến rồi tiếp tục nuôi cho bằng ăn bằng sâm thượng hạng, uống nước suối. Rồi nó lại sanh đẻ đợt thứ ba mới lấy cái con thứ ba đó đó. Lấy cái con thứ ba đó là lúc đó gọi là đại bổ luôn đó nha. Bà nói là đại bổ luôn. Cái ngày mà đãi đằng cho 400 sứ thần phương Tây đây, thì bà đem chuột ở trong lồng kiến đó, bà đem ra, người nào nhìn thấy những con chuột đỏ hỏn, nó đỏ hỏn, người ta nhìn ta nói vậy mà sao ăn được. Mà bà nói đây là đại bổ đó nha, ăn vào thì sống trên 100 tuổi. Ai thấy cũng lè lưỡi lắc đầu hết. Bà biểu diễn cho sứ thần phương Tây coi bằng cách bà thò tay vào trong lồng kiến, bắt ra một con chuột, con chuột đỏ hỏn nuôi bằng sâm thượng hạng và uống nước suối trong, sống nhăn vậy nha. Bà để vào miệng của bà cắn một cái bụp, nó kêu một cái chiết, sứ thần Tây Ban Nha ói tại chỗ quý vị, ói tại chỗ luôn. Ông thấy rồi ông ói liền tại chỗ. Bà quay lại bà nhai thịt của con chuột đó, bà nhai một cách ngon lành. Bà còn nói bởi vậy các vị là người phương Tây, người Á Đông của chúng tôi á, biết cái nào bổ, cái nào ngon, còn các vị không biết thưởng thức mấy thứ này đâu, ăn cái kiểu đó đó quý vị ơi. Rồi bà khích riết, bà nói khích riết mà sứ thần Tây Ban Nha làm thử coi, bắt con chuột để vô, mới vừa cắn một cái nó kêu xịt máu ra một cái là ổng ói ra mật xanh luôn quý vị. Ổng nói ổng bái luôn, ổng lại luôn. Người phương Đông sao mà dữ dội vậy đó, ăn những thứ mà thiếu gì cách ăn mà ăn cái này. Cái đó là cái món thứ nhất nha. Cái món thứ hai là não hầu. Hầu là khỉ. Bà lấy ốc của con khỉ đó mà gọi là não hầu. Và bà cũng y hệt như thế, mua những con khỉ ở cái xứ nào mà khỉ người ta nói là nó ăn toàn là những cái trái lê đó, thịt nó rất là ngọt, rất là ngon, rất là bổ. Bà đem về không phải lấy con khỉ đó mà đãi liền đâu nha, phải nuôi qua mấy lần cho nó sanh đẻ qua mấy lần như vậy. Rồi cái con khỉ con đó nha, cái con khỉ con mà được nuôi bằng sâm thượng hạng, bằng nước sâm, bằng nước suối không bổ dưỡng đó, bà cho nó cái ngày đãi các sứ thần là bà đóng cái củi, đặt cái cổ của những con khỉ này đi vô, vô trong những cái củi đó, cái lồng củi đó, xong rồi đem con khỉ sống ra vậy đó, lấy con dao dạt ngay cái đầu của nó một cái vậy nè, dạt một cái, chế cái nước sâm á, nấu nóng nó chế vào trong cái não của nó cho nó tái tái một chút, rồi bà lấy cái muỗng múc vô bỏ vô miệng ăn, gọi là não hầu. Quý vị ơi, sát sanh hại vật, giết hại chúng sinh mà nói rằng ăn những thứ này đại bổ, sống 100 năm 1000 tuổi đi nữa, sống cái kiểu này là sống tạo nghiệp, sống cái kiểu này sống trong sự đau khổ của chúng sinh, sống như thế có lợi ích gì không? Rồi quý vị biết một sáu vị quan đại thần mà theo hầu Từ Hy Thái Hậu đó, bà dạy làm sao làm vậy, bà bảo cái gì là nghe cái đó nha. 100 năm sau quý vị, 100 năm sau luôn tái sanh trở lại làm heo hết luôn. Tại sao mà chúng ta biết những người này tái sanh trở lại làm heo vậy? Hơn 100 năm sau thì những người này điển hình như là ông Diên Thế Khải, là người trung thành nhất đối với Từ Hy Thái Hậu đó. 100 năm sau ông tái sanh trở lại làm con heo. Trên bình con heo đó có đề ba chữ Diên Thế Khải. Cho nên người ta biết rằng tái sanh trở lại làm loài bàn sanh lục súc. Còn chưa nói đến bà Từ Hy Thái Hậu, chúng ta chỉ nghe về cuộc đời của bà như vậy thôi là chúng ta biết rằng bà phí phước, bà xài quá phí phạm cái phước báo của mình. Mà phước hết thì họa đến. Khi bà chết đi rồi, đến bây giờ nha, người ta còn đi đào quyệt trộm á. Tại vì vàng bạc mà bà đem, bà xây cái lăng mộ của bà mấy chục năm như vậy, tốn không biết bao nhiêu ngân khố của nhà nước, đến bây giờ người ta đi đào trộm những cái lăng mộ của bà Từ Hy Thái Hậu á, trộm vàng, trộm đủ thứ hết trơn, kho báu ở dưới mà. Chúng ta thấy rằng bà Từ Hy Thái Hậu chắc chắn rơi vào ác đạo, không phải là súc sanh đâu, nhưng mà địa ngục hoặc là ngạ quỷ. Một người sanh ra ở đời có đầy đủ phước báo giàu sang như vậy, tại sao chúng ta không biết kiệm phước, tích phước, để rồi phí phạm cái phước báo của mình và hưởng phước hiện tiền đó quý vị? Cho nên tất cả những phước lành mà quý vị tu tạo hôm nay, hồi hướng tội sanh cực lạc đi, để không khéo nha, đời sau sanh trở lại hưởng phước giống bà Từ Hy Thái Hậu đó, nguy hiểm lắm nha. Con kể những câu chuyện đó để cho quý Phật tử thấy rằng dù cho hiện đời chúng ta có hưởng bao nhiêu phước báo đi nữa, hưởng hết phước rồi cũng quả nó cũng đến. Cao lắm là cũng 100 năm rồi ai trong chúng ta cũng phải ra đi. Mạng sống con người mỏng manh tạm bợ lắm, không có vĩnh cửu dài lâu như mình nghĩ đâu. Mình lo cái chuyện là xây dựng nhà cao cửa đẹp trăm năm ngàn năm, nhưng thật ra mạng sống con người chỉ trong một hơi thở, nó giống như là bọt nước đầu gờn, như sương băng mai trên đầu ngọn cỏ. Ý thức giác ngộ đến thân mạng vô thường kia, ngay bây giờ quý Phật tử chúng ta cố gắng nỗ lực duy trì chánh niệm, niệm Phật thật nhiều để chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ có vậy mình mới ra khỏi sanh tử luân hồi đau khổ mà thôi. Còn bỏ mất thân người rồi thì muôn kiếp khó gặp lại. Nếu như đời này mình được thân người, nghe được pháp môn tịnh độ mà không chịu tu, uổng lắm quý vị. Người xưa cầu pháp gian khổ biết bao nhiêu, tiền nhân cầu đạo gian lao, hậu nhân thừa kế lẽ nào dễ vui. Nghĩa Tịnh Pháp Sư đời nhà Đường đó, ngài kể cái chặng đường gian lao của các bậc tiền nhân cầu đạo, cầu học Phật pháp phải xả thân cầu đạo, gian khổ vô cùng. Tóm tắt qua một bài thơ thống trách như sau: trải khắp bao triều tấn tống lương, cao tăng cầu đạo biệt quê hương. Trăm đi chưa được mười quay lại, gian khổ hậu lai mấy kẻ tường. Thâm thẳm đường xa thân rét buốt, mịt mờ cát nóng sức khôn nương. Hậu hiền chưa rõ cao tăng ý, hời hợt xem kinh như sách thường. Ngày trách mình đó, hàng hậu học mình đây, đâu có biết công lao của người xưa. Người xưa cầu pháp cầu đạo gian khổ vô cùng, trải khắp bao triều tấn tống tề lương đường, cao tăng cầu đạo phải xa biệt quê hương. Trăm đi chưa được mười quay lại, nghe không quý vị? 100 người đi mà quay trở lại chưa được 10 người. Vì sao? Chặng đường cầu đạo cầu pháp quá gian khổ, gặp nhiều chướng ngại cho nên bỏ cuộc giữa chừng. Trăm đi chưa được 10 quay lại, đâu phải ai cũng như ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư đâu. Vượt qua những chặng đường gần 10.000 cây số từ Đông Hổ Đại Đường đi đến Tây Thiên Trúc Thỉnh Kinh, trải qua 178 lãnh thổ, đi bằng con đường bộ, có những bãi sa mạc hoang vu cát nóng, ngựa phải chết ở giữa đường vì nóng, vì khát, vì đói. nhưng mà Ngài cũng đã vượt qua được. Rồi thâm thẳm đường xa thân rét buốt nữa, vào mùa đông thì rét buốt, lạnh buốt xương luôn quý vị. Nếu mà quý ngài không có tinh thần xả thân cầu đạo, không vượt qua những chướng ngại trên chặng đường cầu pháp thỉnh kinh này, thì làm sao ngày hôm nay chúng ta có được tam tạng giáo điển mà nghe mà học mà hiểu biết lời Phật dạy. Cho nên Nghĩa Tịnh Pháp Sư nói: hậu hiền chưa rõ cao tăng ý, hời hợt xem kinh như sách thường vậy đó. Xem kinh xong rồi mình quăng, mình bỏ ở đại, mình đâu có biết rằng người xưa chư vị tổ đức của chúng ta cầu kinh cầu pháp này mà phải xả bỏ thân mạng của mình ở giữa chặng đường nữa. Phải biết quý trọng Phật pháp. Và hôm nay chúng ta được nghe pháp môn tịnh độ rồi, nếu quý vị bỏ qua cái duyên lành mà mình có được hôm nay, tu giải đãi lờ mờ để cho ngày giờ năm tháng trôi qua, tịnh nghiệp chưa thuần thục mà mạng sống này chấm dứt rồi thì không biết đi về đâu nữa. Do đó con kính khuyên toàn thể quý Phật tử nghe lời cảnh sách của Liên Trì Đại Sư: thân người như là bọt nước đầu gờn, mong manh tạm bợ lắm. Nếu bỏ thân tạm bợ vô thường này để đổi lấy cái thân kim cang bất hoại với 32 tướng tốt, với 80 vẻ đẹp, với thân sắc vàng như thân của Đức Phật A Di Đà, quý vị chịu đổi không? Chịu không? Chịu không? Chịu liền với gì phải không? Vậy mà có lúc mình không chịu mới chết chứ. Mình biết cái thân này là cái thân giả, biết cái thân này là cái thân vô thường sanh diệt, giả tạm mong manh. Thân bệnh chút xíu là sợ, ơi là sợ luôn nha. Chạy hết thầy này giết hại chúng sinh, cúng tế thần linh, đang ăn chay vậy đó mà ngã bệnh cái bác sĩ đi đánh bác sĩ, bác sĩ nói tại ăn chay mà bệnh là thôi tôi ăn mặn trở lại liền đó. Quý trọng cái thân này, bỏ cái thân này để đổi lấy cái thân kim cang bất hoại ở nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái thân với 32 tướng tốt, thân sắc vàng kim quá quý mà, tại sao chúng ta không chịu đổi quý vị? Đổi liền nha. Nếu bây giờ Đức Phật A-di-đà đến nói rằng công phu niệm Phật của quý vị đã mãn rồi, đến tiếp dẫn mình về Cực Lạc, mình có chịu bỏ cái thân này theo Phật về Cực Lạc không? Chịu không? Chịu liền nha, đi liền đừng có nán lại quý vị. Liên Trì Đại Sư cảnh sách chúng ta qua vấn đề thứ ba: ngoài cái thân mong manh vô thường, giờ Ngài nói cái tâm phàm của mình này chưa dứt được, chưa chứng được thánh quả thì thật đáng kinh sợ, thật đáng tiếc thay. Ngài nói vậy đó, cái tâm phàm phu bây giờ mà chưa dứt được, mà chưa chứng được quả thánh thì thôi, đường sanh tử tiếp diễn nữa rồi, đáng kinh, đáng sợ lắm, đáng tiếc lắm quý vị ơi. Lời cảnh sách như tiếng chuông cảnh tỉnh cho chúng ta, người niệm Phật ngay bây giờ phải dứt cái tâm phàm phu đi quý vị. Cái tâm phàm phu đó là cái tâm gì? Tâm tham nè, tâm sân giận quán hồ, tâm ích kỷ, tâm ganh tị, tâm hơn thua, tâm tật đố. Đó là cái tâm phàm phu. Mà mình phải nuôi dưỡng cái tâm Phật, hàng ngày mình phải nuôi dưỡng cái tâm Phật. Và tâm Phật đó là tâm gì quý vị? Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm biết yêu thương, tâm biết tha thứ, tâm quan hỷ tha thứ những lỗi lầm cho kẻ khác, tâm buông bỏ, xả bỏ hết tất cả. Cái đó mới gọi là tâm Phật. Nếu hiện tại cái tâm phàm chưa dứt thì không vãng sanh được đâu quý vị. Gần đây con có xem một cái đĩa của một vị hòa thượng 112 tuổi, gọi là Hải Hiền Hòa Thượng, ở tại Trung Quốc, Hà Nam. Hòa thượng Hải Hiền, ngài vãng sanh vào ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2013, tức là mới năm rồi thôi đó. Hòa thượng là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Tại sao nói vậy? Bởi vì hòa thượng dốc đặc không biết một chữ luôn quý vị. Hòa thượng đến chùa Phi Lai tu ở đó, ở trên một cái ngọn núi treo leo. Một vị hòa thượng 112 tuổi đời mà quý vị có ngờ rằng mỗi ngày 3 giờ khuya hòa thượng thức dậy niệm Phật, lễ Phật tới 5 giờ. Xong rồi là 5 giờ sáng là gác cuốc ra ngoài đồng, ngoài rẫy đó quý vị. Mỗi ngày như vậy là cuốc đất khai khuẩn hết thảy, khai trồng trọt hết thảy 20 mẫu đất trồng khoai mì. Trồng được bao nhiêu là đem xuống làng, xuống xóm cho dân chúng hết. Tự Hòa Thượng leo 112 tuổi mà leo lên nóc nhà, bắt cái thang leo lên nóc nhà, lợp nhà. 112 tuổi bắt thang để chặt nhánh, tỉa nhánh, nếu có cái nhánh cây nào ve trúng cái mái chùa, Tự Hòa Thượng bắt thang leo lên chặt nhánh cây. 112 tuổi quý vị, 112 tuổi mà mắt sáng như thần, xỏ kim xỏ chỉ, tự mai tự giá đồ quần áo y áo gì, rất là Hòa Thượng tự giá tự mai hết. Còn 3 ngày nữa Hòa Thượng vãng sanh, thì Hòa Thượng mới bảo với người Phật tử tại gia: chú chở cho tôi đi đến nơi cái chùa bạn đồng tu của tôi hồi đó để tôi thăm ông ta lần cuối. Cái chú Phật tử này nói: Hòa Thượng ơi, bữa nay đài khí tượng cho biết là trời nắng gắt dữ lắm, mà điếu đi xuống núi như vậy Hòa Thượng về sợ không có sức khỏe. Cái Hòa Thượng chú mới nói: thôi Hòa Thượng, để bữa khác hả đi. Cái Hòa Thượng nói: lão Phật gia đã đến báo cho tôi biết rồi, thời gian tôi không còn bao lâu nữa đâu, cho nên tôi phải đi thăm người bạn này. Hòa Thượng quyết định đi trước đó 3 ngày giảng sanh. Khi đi đến nơi gặp rồi bạn lâu năm hàn huyên tâm sự xong rồi, cái vị thầy đó mới tặng cho Hòa Thượng một cái y. Hòa Thượng mới kêu đắp y lên liền đi, chụp hình cho Hòa Thượng. Đó là cái bôi hình cuối cùng. Rồi cái ngày mà Hòa Thượng sáng hôm sau là Hòa Thượng giảng sanh đó, chiều tối cái ngày trước đó, Hòa Thượng ra ngoài rẫy cuốc đất, cuốc 140 kg khoai mì, làm tới 6 giờ rưỡi tối luôn quý vị. Đệ tử của Hòa Thượng mới ra nói: Hòa Thượng ơi, trời tối rồi, thôi công việc để mai hãy làm. Cái Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói: tôi đâu còn thời gian mà để ngày mai. Hòa Thượng nói vậy đó, tôi đâu còn thời gian đâu mà để ngày mai. Hòa Thượng làm ráo riết đem khoai mì xuống dân, xuống làng cho dân. Xong rồi Hòa Thượng tắm rửa nha, vô lễ Phật niệm Phật quý vị. Rồi sáng Hòa Thượng đi luôn, nằm trên giường đi luôn. Còn huynh đệ của Hòa Thượng là Hòa Thượng Hải Khánh. Hòa Thượng Hải Khánh này cũng vậy, cũng chuyên tu tịnh độ niệm Phật. Khi mà vãng sanh rồi để trong một cái tháp, 3 năm sau quý vị, Hòa Thượng Hải Hiền này đến ngày giỗ của Hòa Thượng Hải Khánh, mở cái tháp ra toàn thân xá lợi còn nguyên hết. Thậm chí tất cả những khí cụ y bát gì còn nguyên, không rách, không mẻ, không gì hết, còn nguyên vẹn hết. Nguyên một cái thân hình xá lợi còn trọn vẹn. Pháp sư Tịnh Không mới viết một bài thơ tặng cho Hòa Thượng Hải Hiền này. Và Pháp sư nói: nhất cú Di Đà Pháp Trung Vương, một câu Di Đà, một câu A Di Đà, nhưng mà là vua của các pháp. Cho nên nói nhất cú Di Đà Pháp Trung Vương. Rồi có câu rằng: hiệp dĩ lục tổ giá từ hàng. Ý nói Hòa Thượng Hải Hiền này hiệp với lục tổ Huệ Năng dốt đặc đó, nương vào thiền từ của lục tổ Huệ Năng. Nhưng mà lục tổ Huệ Năng thì tu thiền, còn Hòa Thượng Hải Hiền thì tu tịnh độ niệm Phật quý vị ơi. Một vị Hòa Thượng, một cao tăng ở ngay trong thời kỳ hiện đại của chúng ta, dốt đặc không biết một chữ, không tiếp tăng, không độ chúng, không giảng kinh, không thuyết pháp, không hành pháp sự gì cả, chỉ niệm Phật thôi mà tự tại vãng sanh, mà sống hưởng thọ 112 tuổi, là một tấm gương sáng cho chúng sanh đời hiện tại này. Con mong rằng quý Phật tử chúng ta nghe lời cảnh sách của Liên Trì Đại Sư đây, chuyển đổi cái tâm phàm của mình đi quý vị, dứt bỏ cái tâm hơn thua tranh đua. Hòa Thượng Hải Hiền khi đệ tử đến hỏi Hòa Thượng dụng công tu hành sao, Hòa Thượng nói: tôi dốt, tôi có biết gì đâu, tôi chỉ niệm Phật thôi, lão thật mà niệm Phật thôi, chân thật mà niệm Phật thôi quý vị. Cuối triều đại nhà Thanh, đầu năm Dân Quốc, ở Trung Quốc cũng vậy, có một bà lão nọ. Bà lão này bà nghèo quá sức nghèo luôn, ngày nào cũng bươn chải để kiếm sống. vì quá khổ, vì quá nghèo, cuộc sống chật vật. Cho nên một hôm bà đến trước tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, bà quỳ, bà khấn nguyện. Bà nói: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, con sanh ra ở giữa cuộc đời này thiếu phước, kém phước, nghèo túng, khổ sở. Con không biết làm sao để thoát khỏi cái cảnh nghèo. Cái vị hòa thượng trụ trì ngôi chùa nghe bà quỳ bà than với Bồ Tát Quán Thế Âm như vậy, vị hòa thượng này mới nói: thôi bà bán quách cái nghèo của bà đi. Cái bà nói: bán bằng cách nào? Bán quách cái khổ đó đi. Thì vị hòa thượng bảo rằng: muốn bán khổ, muốn bán nghèo, muốn hết khổ, muốn hết nghèo thì chỉ phát lòng niệm Phật về cực lạc là giàu. Về cực lạc muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, trở thành đại tỷ phú luôn. Về cực lạc rồi thì hết khổ được vui. Bà nghe như vậy bà phát khởi lòng tin liền, và bà xin niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày nào bà cũng niệm Phật, ngày nào bà cũng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi bà không quên Phật, bà cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Bà niệm Phật chỉ có 3 năm thôi. Một ngày nọ bà mới báo với con trai của bà, nói: con ơi, bữa nay ở nhà nha, mẹ đi về quê đó, mẹ về quê hương của mẹ. Cái cậu con này nói: mẹ về quê là về đâu? Ở đây không phải là quê hương của mẹ sao? Bà lão này nói: không, quê hương của mẹ không phải ở đây mà ở Tây Phương Cực Lạc. Cái cậu này nghe nói: để con chạy đi mua dĩa trái cây. Cái bà cụ nói: không còn kịp nữa rồi, không còn kịp nữa rồi, lão Phật gia sắp tới rồi, lão Phật gia là Đức Phật A Di Đà sắp tới rồi. Người con nói: con chạy ra đầu làng con mua cái con đem về liền. Chạy ra đầu làng mua về, thấy mẹ mình đang ngồi chắp tay hướng về Tây và giảng sanh rồi quý vị. Đó là đầu năm dân quốc. Năm dân quốc là năm 1911 đó. Đầu năm dân quốc. Quý vị thấy chưa? Một người dốt nát nghèo khổ niệm Phật giảng sanh, giảng sanh về cực lạc là bán cái khổ bán cái nghèo đó. Cho nên ngay bây giờ quý vị dứt cái tâm phàm, chuyển đổi bằng cái tâm tâm Phật. Mà cái tâm Phật đó là tâm luôn hằng nhớ Phật, niệm Phật. Mà người niệm Phật thì buông bỏ hết hơn thua tranh chấp hận thù, buông xả hết, tập theo Phật cái hạnh từ bi hỷ xả. Nếu được như vậy thì tin chắc rằng một đời này quý Phật tử sẽ dự vào chính phẩm sen vàng nơi trời Tây Cực Lạc, chắc chắn không sai, phải không? Vậy thì tổng kết qua lời cảm sách của Liên Trì Đại Sư ở ba vấn đề: thứ nhất, Ngài khuyên chúng ta đừng lãng phí thời gian. Thứ hai, Ngài khuyên chúng ta thân người như bọt nước, mong manh tạm bợ lắm. Vì vậy sống ngày nào chúng ta nhớ tích tụ công đức phước đức nhiều chừng đó, để chuẩn bị hành trang tư lương trở về Tây Phương Cực Lạc. Và điều thứ ba, Ngài dạy chúng ta người niệm Phật phải chuyển đổi cái tâm phàm phu, bỏ đi cái tâm tham sân tật đố ngã mạn ích kỷ, nuôi dưỡng những cái đức tính từ bi hỷ xả. Nếu được như vậy thì hiện tại giữa cuộc đời này quý vị thường qua lại ở cõi Tây Phương Cực Lạc, sau khi thân hoại mạng chung chắc chắn chúng ta đều dự phẩm ở, dự phần ở chính phẩm sen, không có sót đâu, không có thiếu đâu ha. Cuối cùng con kính tặng toàn thể quý Phật tử một bài thơ như sau: Ta bà phiền lụy khổ không vơi, cực lạc ngàn vui Phật đón mời. Chính phẩm sen vàng hoa đua nở, trời Tây Cực Lạc dạo thảnh thơi. Thức tỉnh người ơi cảnh mộng đời, danh lợi tình tiền tợ xương rơi. Động tan phút chốc không còn nữa, gấp mau niệm Phật chớ sai thời. A Di Đà Phật.